Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, nếu như hiến chế về phục vụ thánh của công đồng Vatican nói với chúng ta mùa vọng có hai đặc tính. Một là đặc tính hướng về lễ Giáng sinh, chuẩn bị tâm hồn để mừng đại lễ Giáng sinh. Và đặc tính thứ hai là hướng tới ngày Đức Giêsu vinh quang ngự đến. Thì kinh tiền tụng của lễ mùa vọng nói với chúng ta, khi đến lần thứ nhất mang lấy thân xác yếu hèn, người thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ ngàn xưa, để khi người đến lần thứ hai trong uy nghi vinh hiển, bấy giờ ơn cứu độ đã hoàn tất. Buổi tối hôm qua tôi có chia sẻ với cộng đoàn rằng Đức Giêsu đến lần thứ nhất trong thân phận con người bé bỏng, và lần thứ hai người sẽ trở lại trong uy quyền vinh quang. Nhưng mà hàng ngày Chúa vẫn đang đến. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa Giêsu đến với chúng ta. Khi chúng ta dự thánh lễ, chúng ta nghe lời Chúa là chính Chúa Giêsu đang nói, chính Chúa Giêsu đang trực tiếp nói với chúng ta. Và khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể là chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hàng ngày vẫn đang đến với chúng ta. Chúng ta phải đối diện với người và đối diện với người để người xét xử. Để người xét xử hôm nay xứng đáng được người xét xử trong ngày cuối cùng. Người xét xử công minh công thẳng như là Gioan Bautista nói, nào là rìu đặt dưới gốc cây, nào là lia để sấy sân lúa, nào là rửa bằng thánh thần và bằng lửa, lửa thiêu. Nhưng mà Ngài cũng xét xử chúng ta bằng tình thương, bằng sự kiên công lý, bằng sự tha thứ. Bởi vì Ngài đến là đem ơn thái hòa đến cho muôn loài. Ơn thái hòa như lần trước chúng ta thấy Isaiah loan báo là người ta sẽ đúc gươm đao thành quốc thành cày, người ta sẽ rèn gió mắc nên liềm nên hái. Và trong đoạn sách mà chúng ta vừa nghe đọc hôm nay thì sói sống chung với chiên con, mèo lầm chung với dê, trẻ con còn măng sữa chăn dắt các thú ấy. Đấng cứu thế đến, Ngài xét xử chúng ta trong sự công thẳng, nhưng mà Ngài cũng xét xử chúng ta trong công bình và trong ơn thái hòa. Buổi sáng hôm nay tôi gợi ý cùng cộng đoàn để chúng ta nhận ra ý nghĩa của mùa vọng, ý nghĩa phục vụ của mùa vọng, nhưng đồng thời còn nhận ra lời mời gọi của lời Chúa đối với chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, kinh tiền tụng nói với chúng ta rằng khi người đến lần thứ nhất mang lấy thân xác yếu hèn, người thực hiện hồng ân mà Thiên Chúa đã dự định từ ngàn xưa. Thiên Chúa dự định gì? Thiên Chúa dự định thời đấng cứu thế đến, hay còn gọi là thời thiên sai. Thì Thiên Chúa sẽ ban cho nhân loại ơn thái hòa như chúng ta thấy bài sách ngôn sứ Isaiah đã loan báo, đã miêu tả một cách rất là thơ mộng. Và khi Đức Giêsu đến, như chúng ta thấy các sách tin mừng thuật lại với chúng ta, Ngài đã thực hiện những gì mà các ngôn sứ loan báo, Ngài đã thực hiện những gì mà Thiên Chúa đã dự định. Điều đó cho chúng ta thấy là một thời đại mới đã khởi đầu. Thời đại mà bệnh tật được chữa lành. Thời đại mà con người được no thỏa. Chúa làm cho bánh hóa nhiều để con người được no thỏa, mọi bệnh tật đều được chữa lành, mọi kẻ bị quỷ ám đều được giải thoát và tội lỗi được tha thứ. Chúng ta thấy hoạt động cuộc đời của Chúa Giêsu là như thế. Chúa Giêsu chữa bệnh, Chúa Giêsu trừ quỷ, Chúa Giêsu làm các dấu lạ điềm thiêng, và thậm chí là cả người chết được trỗi dậy nữa, người nghèo thì loan báo tin mừng. Nơi Chúa Giêsu khởi đầu một triều đại mới mà chúng ta vừa nghe bài đáp ca mà anh chị em ca đoàn hát lên, triều đại người nở hoa công lý và thái bình thịnh trị cho tới ngày nào tuế nguyệt chẳng còn. Đức Giêsu đến lần thứ nhất, một triều đại mới xuất hiện, triều đại của công lý, triều đại của thái bình, triều đại của bình an, triều đại của sự thái ơn thái hòa. Đức Giêsu đã khai mở, và những gì Đức Giêsu đã khai mở thì nó còn phải được tiếp tục triển lở cho đến ngày mà viên mãn, thì lúc bấy giờ Đức Giêsu Kitô sẽ trở lại. Đức Giêsu sẽ chỉ trở lại khi cái kế hoạch, cái công trình ấy đạt đến mức viên mãn. Nó đạt đến mức viên mãn thế nào được nếu chúng ta không làm gì? Và đó là sứ điệp mà lời Chúa muốn nói với chúng ta về sống mùa phục vụ của mùa vọng. Trước hết đó là sự sám hối, trước hết là sám hối. Gioan Tẩy Giả kêu gọi mọi người đón Chúa Giêsu bằng việc sám hối. Đương nhiên với tính cách của ông đưa ra những lời lẽ rất là nghiêm khắc, nghiêm nhặt, rất là nặng. Các ngươi phải sám hối, nếu không thì chết. Cái rìu đã được kề dưới gốc cây, cây nào sinh không sinh hoa trái tốt sẽ bị chặt và ném vào lửa, rồi cầm nia sảy thóc. Tôi không biết ông bà anh chị em ở đây có biết cái nia sảy thóc có như thế nào không, như tôi ở nhà quê thì tôi biết rõ lắm. Thóc chắc, thóc mẩy đưa vào kho, còn thóc lép chấu cho vào lửa đốt không hề tắt. Bằng những lời thẳng nhặt như thế, Gioan bảo với dân Do Thái, người Do Thái ngày xưa phải sám hối để đón đấng cứu thế. Và ngày hôm nay giáo hội muốn nó mượn lại lời của Gioan để nói với chúng ta phải sám hối. Trước hết là sám hối, nhưng mà sám hối không chưa đủ, chúng ta còn phải xây dựng nữa. Những gì mà Đức Giêsu đã bắt đầu thì bây giờ chúng ta còn phải tiếp tục. Những gì mà Đức Giêsu đã khai mở thì nó còn phải được triển nở cho đến viên mãn. Nếu Chúa Giêsu ngày xưa đã làm phép lạ cho người đói ăn, cho đám đông đang đói ăn, thì bây giờ chúng ta cũng phải làm gì để cho không còn những người bị đói nữa. Cũng là phép lạ của chúng ta. Phép lạ của Chúa Giêsu là cầm 5 cái bánh chia thì nó cứ nhiều lên và mọi người no thỏa. Còn phép lạ của chúng ta cũng làm thế nào, bằng cách nào đó để cho người xung quanh, người anh chị em của chúng ta cũng được no thỏa mà không phải đói khát. Chúng ta cũng có thể chữa bệnh, chúng ta cũng có thể trừ quỷ, chúng ta cũng có thể giải thoát anh chị em của chúng ta khỏi tội. Đương nhiên Chúa Giêsu là đấng tha tội, nhưng mà chúng ta có thể cộng tác vào. Chúng ta có thể cộng tác vào. Chúng ta có thể đưa ra một lời khuyên, chúng ta có thể đưa ra một lời động viên, chúng ta có thể đưa ra một lời nhắc nhở để một ai đó chút được, bỏ được gánh nặng tội lỗi là chúng ta đang cộng tác với Chúa Giêsu. Chúng ta giúp đỡ được một người anh chị em nào đấy từ bỏ được một nếp xấu thì khác làm như là đang trừ quỷ cho họ vậy. Và nó phải tiến một cách mạnh mẽ. Thì khi Đức Giêsu trở lại, bấy giờ ơn cứu độ đã hiển nhiên. Lời kinh tiền tụng nói như thế, bấy giờ ơn cứu độ đã hiển nhiên. Bấy giờ ơn cứu độ đã hiển nhiên. Chúng ta phải có nhiệm vụ làm cho điều ấy trở thành hiển nhiên trong mọi việc, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, để thế giới này phải trở thành trời mới đất mới. Thế giới này, theo như cộng đồng Vatican dạy, nó phải trở nên những nét phác thảo của thiên đàng mai sau. Và đó là nhiệm vụ của chúng ta, đó là ơn gọi của chúng ta, đó là lời Chúa dành cho chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy thể hiện tâm tình sám hối để đón Chúa Giêsu đến với chúng ta hàng ngày. Chúng ta cũng hãy cố gắng để thực hiện giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cố gắng để làm được điều gì đó để chứng tỏ rằng chúng ta đang góp phần làm triển nở ơn cứu độ của Chúa, đang góp phần vào việc xây dựng vương quốc của Chúa Giêsu. Amen.